Kính chào bạn chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta học một đề tài mới trong tháng Giêng này, và những đề tài này đều có chữ mới ở trong đó. Hướng đi mới, tuần tới là thách thức mới. Hướng đi mới trong tin tức thời sự của tuần qua rất là nóng hổi, nhất là tại Anh Quốc, và đã lan truyền khắp thế giới bởi vì cặp vợ chồng này. Cặp vợ chồng này là một cặp vợ chồng ở trong một gia đình hoàng gia, vương giả, nhưng quyết định từ bỏ cái đời sống vương giả đó và xin được sự phê chuẩn của nữ hoàng Elizabeth để trở thành một thường dân bình thường. Từ một người mà đại diện cho hoàng gia để đi làm công tác xã hội, thăm viếng nước này, nước kia, nơi này, nơi nọ. Đi đâu là có nhân viên bảo vệ. Và là một người công chúng, cho nên báo chí luôn săn tin tất cả mọi hành động lời nói của họ. Có nhiều yếu tố để cặp vợ chồng này quyết định không muốn làm công việc đó nữa. Và khi họ không muốn làm công việc đó, thì họ phải tìm cách để mà mưu sinh. Họ phải tự đi làm để có tiền để sống. Không có nhân viên bảo vệ cho họ. Một tờ báo ở Anh nói rằng mẹ của anh Harry này cũng vì lý do đó, là không có nhân viên bảo vệ, cho nên đã bị tai nạn xe chết một cách rất là đáng tiếc. Đạp à, công nương Diana, đúng vậy. Họ nếu không tiếp tục làm công việc của hoàng gia thì họ được tự do đi lại, nhưng họ phải mưu sinh, hái ra tiền cho chính bản thân của mình. Và nhất là người anh quan tâm, họ không có nhân viên bảo vệ nữa. Bây giờ kết luận vẫn chưa xong. Trong tuần tới Harry phải về London để tiếp kiến với nữ hoàng Elizabeth là bà nội của mình, để rồi tìm một cách thỏa thuận mà nó thích hợp cho cả đôi bên. Báo chí nhắc cho mọi người nhớ lại, cách đây nhiều năm thì có một vị vua tên là King Edward. Và King Edward này lên ngôi vua vào ngày 20 tháng Giêng năm 1936. Đến ngày 11 tháng 12 năm 1936, chỉ trong vòng 11 tháng hơn, ông quyết định từ bỏ thối vị, không làm vua nữa, để lấy một người phụ nữ Hoa Kỳ là người Mỹ và sống với người phụ nữ đó. Nhường cái ngôi vua lại cho em trai của mình. Thì người ta so sánh giữa hai người này đã xảy ra trước đây và bây giờ, thì người ta kết luận liệu cuộc đời của Harry và Meghan nó đi lên hay là đi xuống trong những ngày tháng sắp đến. Đi lên hay là đi xuống. Báo chí săn tin, bây giờ họ ở đâu? Có nơi nói rằng họ ở Toronto, họ ở Vancouver, họ ở Los Angeles, họ ở New York. Truyền thông tài tử thì nói cô Meghan đã từng đóng phim, cho nên là welcome trở về LA để mà đóng phim. Canada thì nói rằng chúng tôi thuộc về khối liên hiệp của Anh Quốc, cho nên qua Canada dễ sống hơn. Và chỗ nào họ cũng muốn đón cặp vợ chồng này, bởi vì khi họ sống ở đâu đó thì báo chí có dịp để tiếp tục săn tin và có tiền. Hướng đi cho cuộc đời của mỗi người khác nhau. Đôi khi mình muốn, nhưng sự việc nó không dễ. Cặp vợ chồng này muốn như vậy, nhưng phải chờ đợi để tiếp kiến nữ hoàng trong tuần tới, để xem có cách nào thỏa thuận mà tốt nhất cho đôi bên. Tôi để cái chữ là đi lên hay đi xuống, chữ đó quan trọng. Chúng ta muốn có sự thay đổi, nhưng mà thay đổi đi lên hay đi xuống, tốt hơn hay là tệ hơn? Ở trong đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn rất là đặc biệt mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Phục truyền luật lệ ký. Khi nói phục truyền, tất nhiên là đây là cái điều răn đã ban ra rồi, và bây giờ truyền lại một lần nữa. Và chúng ta tìm thấy ở trong cái bối cảnh là dân sự của Chúa ở trong đồng vắng 40 năm. Ở đây được sự nhắc nhở như thế nào? Ở trong câu 1, Sau đó chúng ta quay lại đi vào hoang mạc là đồng vắng, về hướng biển đỏ như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi. Và chúng ta đi lòng vòng khá lâu ngày chung quanh vùng đồi núi Seir. Tôi được sự dạy dỗ điểm đầu tiên trong đoạn kinh văn này là câu 1: đừng đi lòng vòng nữa. Đừng đi lòng vòng nữa. Quit walking in circles. Đi lòng vòng là đi vòng vòng như vậy. Ở tại Canada đó, khi lái xe thay vì tới ngã tư đó thì đèn nó sáng lên, đèn xanh thì cứ chạy dễ dàng. Nhưng có nhiều chỗ đó là họ làm cái circle. Mà qua bên Anh thì chúng ta học cái chữ là roundabout. Những người tài xế lái xe từ Mỹ qua lúng túng không biết vào như thế nào, không biết ra như thế nào khi đối diện với cái circle. Khi học luật ở bên Canada đó, thì bạn phải signal, mở signal để xe bạn vào. Bạn muốn ra cái thứ nhất bạn phải signal, muốn ra cái thứ nhì bạn cũng phải signal, chứ không có muốn ra rồi ra vô là vô. Xe kia nó sẽ nhìn cái đèn các bạn bật lên đó để mà nhường bạn. Và cái luật đó cũng ở trong cái khảng hoàng môn ở tại Anh, ở tại Pháp. Nếu ông bạn chị em lái xe qua đó, tôi cũng đã bị lúng túng một lần. Tín hữu tại Paris nhắc nhở mục sư phải làm như vậy, mục sư mới vào được và mục sư mới ra được. Nếu không cái vòng nó cũng chạy như vậy mà không biết làm sao vào, không biết làm sao vô. Nó có cái luật người nào xe nào sẽ nhường cho ai, nhưng mà cái signal phải có. Đi lòng vòng ở Canada gọi là circle, bên Anh Quốc gọi là roundabout. Từ từ họ thấy tai nạn xảy ra hơi nhiều, cho nên bên Canada nó họ dẹp bớt những cái circle, họ làm ngã tư đèn luôn cho an toàn mọi người. Cái lòng vòng, cái ở trong circle nếu không biết để mà thoát ra nó mệt vô cùng, mà cho mình mà ảnh hưởng những người cùng đi với mình, những người đi sau mình. Thí dụ như tôi vừa nói, mình không vào được thì xe ngoài sau họ chờ đợi và họ có thể bóp kẹt. Mình ra không được, mình lúng túng có thể gây tai nạn. Phải có lối thoát, phải biết đường để mà access. Đây là một cái hình sa mạc Sahara ở bên Phi Châu. Đây là một nơi mà tôi rất muốn đi nhưng mà chưa có dịp. Phi Châu là một lục địa mà tôi ước ao sẽ được đi một lần trong tương lai. Và nếu được đến cái sa mạc để biết được cái rộng lớn mênh mông của sa mạc Sahara này. Người ta nói rằng khi bạn vào đây đó, bạn không có người chỉ dẫn đường đi đó, bạn dễ bị lạc đường và bạn dễ bị chết trong một cái sa mạc nó nóng như vậy. Và cái bối cảnh này chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Dân sự của Chúa lúc bấy giờ họ đi ở trong đồng vắng. Có nơi đó thì là có đá, có núi, có đồi và cát nóng như vậy. Họ phải theo cái sự hướng dẫn. Hướng dẫn của một người là Môi-se, sau đó là Giô-suê. Ban ngày thì là trụ mây để họ được mát. Ban đêm là trụ lửa để họ nhìn thấy ánh sáng. Cho nên họ cần được sự hướng dẫn trong suốt thời gian họ ở trong đồng vắng như vậy. Nhưng mà chúng ta được sự nhắc nhở như thế nào về cái chữ lòng vòng ở trong đoạn kinh văn này? Khi Giô-suê sai các thám tử vào xứ Canaan để mà do thám đó, thì các thám tử đi hết xứ Canaan là 40 ngày đi hết. Như vậy có nghĩa rằng dân sự của Chúa đó ra khỏi xứ Ai Cập đó, vào đất hứa đó chỉ cần 40 ngày là tới rồi. Nhưng mà họ không có được 40 ngày, họ phải tốn 40 năm. 40 năm. Lý do vì họ không tin cậy Chúa, họ không vâng lời Chúa, cho nên Chúa phạt họ. Chúa phạt họ phải đi lòng vòng trong vòng 40 năm. Và chúng ta để cái chữ ở đây là nhắc nhở là tin cậy và vâng lời. Tin cậy và vâng lời. Một con số mà chúng ta cần để tâm đến là con số 40. 40. Các nhà giải kinh nói rằng cái con số 40 rất là hay. 40 là một con số nó đầy đủ về cái chữ chu kỳ là cycle. 40 ngày, Chúa Giêsu kiên ngăn 40 ngày. Ở đây, con số 40. 40 ngày chúng ta thấy nó là một cái chu kỳ. Cho nên theo ý nghĩa thuộc linh, chúng ta muốn mong ước làm một điều gì đó, chúng ta cũng cần 40 ngày để có thể trở thành một cái thói quen mới. Mà người ta đề nghị rằng nếu bạn có một cái sự quyết tâm trong một năm mới, bạn cũng cần ít nhất là 40 ngày. Chứ đừng có mới cả 2 tuần là 14 ngày là bạn bỏ cuộc. Phải có 40 ngày. Quyển sách Đời Sống Theo Đúng Mục Đích của một sư Đức Warren viết thì cũng cần 40 ngày. Nhưng mà con người chúng ta dễ bỏ cuộc, dễ đổi ý, cho nên không có làm được. Chúng ta hãy để ý con số 40 đó. Ở trong đoạn kinh văn này nhắc nhở là đừng có đi lòng vòng nữa. Đủ rồi, bây giờ là phải đi tới, chứ không có đi vòng tròn nữa. Nhưng mà thưa bạn chị em, đâu có phải dễ cho mọi người đi tới là đi tới được đâu. Nó có nhiều cái vật cản trở cho chính đời sống của người đó. Tối đầu hôm nhóm sách si chúng tôi học bài học về sự thương xót, thì trong đó nhắc nhở rằng mình phải đặt cái vị trí của mình trong cái vị trí của người đó. Sự suy nghĩ của mình, quyết định của mình, hành động của mình trong cái trường hợp của người đó, để xem coi mình có làm được như vậy hay không. Có sự cảm thông ở trong đó. Có người đó là họ không thể quên được quá khứ, họ không thể đi tới. Họ ngồi đó họ khóc. Họ không khóc mà chảy nước mắt mà mình thấy, nhưng họ khóc trong lòng. Họ không thể đứng dậy, không thể đi tới. Có người cô đơn, họ không thể đi tới. Một trong những lý do mà người Tây Phương khác với người Đông Phương, người Á Châu của chúng ta đó, là người phối ngẫu, một trong hai người qua đời từ tuổi 60 trở lên đó, mà một trong hai người phối ngẫu qua đời, chồng mất, vợ mất đó, thì cái người còn lại sau một năm đó là họ lập gia đình lại. Họ lập gia đình lại bởi vì họ không muốn bị cô đơn. Họ lập gia đình lại bởi vì họ cần có cái chữ là companionship, là cái chữ là người đồng hành. Họ cần có bạn đồng hành. Họ có đã, họ có thể, họ có tiền, họ để dành trong quỹ tiết kiệm rất khá nhiều, nhưng họ không muốn đi chơi một mình. Họ không muốn đi du lịch một mình. Và nhất là cái buồn mà ở trong phòng, một cái nhà rộng rãi mà một mình. Cho nên bây giờ đó, họ phải quyết định một là lập gia đình lại, để rồi cùng đi với người đó. Và một cái tư tưởng mới gần đây đó, ở tại Mỹ đó xảy ra đó, đó là họ suy nghĩ là mời những người gọi là roommate. Một cái nhà đó 3 phòng thì họ sẽ có 3 người, phòng ai nấy ở. Có thể là cùng nấu ăn chung, hay là tới cái giờ của chị là cái giờ này nấu ăn, giờ của tôi giờ kế đến. Nhưng mà họ cần để mà nói chuyện với nhau, gặp gỡ nhau. Và cái điều mà tôi vừa nói cho những người lớn tuổi đó, thì bây giờ đó, cái thế hệ trẻ đang sống ở tại thành phố mà rất đắt tiền là New York đó, họ cũng suy nghĩ như vậy. Thay vì ở một nơi một mình đắt quá, bây giờ mình vào một cái chỗ đó, mà trong cái chỗ đó nó có cái ho, nó có một cái nơi mà mình có thể dùng cái phòng vệ sinh chung với nhau, rồi có một cái nơi gọi là cái open area để mình ngồi nói chuyện với nhau. Rồi tới giờ học thì mình về phòng mình học, tới giờ ăn mình về phòng mình ăn, hay là đi ra ngoài ăn. Và họ share một cái nơi như vậy đó thì đỡ tốn tiền. Thay vì là 2.000 thì nó có thể còn lại 1.000. Bây giờ bắt đầu họ suy nghĩ đến vấn đề mối liên hệ, không muốn bị cô đơn nữa. Và chỉ có ai có sự dứt khoát là không muốn bị cô đơn nữa thì mới có thể đi tới. Chán nản, depression. Chúng ta đang sống trong một quốc gia mà cái tiền mà người ta mua cái thuốc để mà uống, để mà không có bị depression mỗi một ngày đó, tiền nó nhiều lắm. Chán nản, không thể đi tới. Đó nói về cái khía cạnh tâm trí và cái trái tim của con người. Nhưng mà về thân thể thì sao? Yếu đuối, bệnh tật. Những thứ đó là những thứ không thể nào làm cho con người có thể đi tới được. Không thể nào. Tôi thường đọc nhiều tài liệu trong dịp năm mới. Thì một tài liệu tôi đọc trong tuần qua đó, thì họ phân tích về những cái chữ mà tôi nghĩ là người Việt chúng ta ở tại nước ngoài nhiều năm chúng ta có thể quên những cái từ này. Tam thập nhi lập, mình biết không? Tứ thập nhi bất hoạt, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm, sở dục bất du cũ. Nghe nói lung bung lỗ tai hết. Dạ. Nó có nghĩa là như vậy. Ở lứa tuổi 30, người ta không còn phải nhờ vả ai vì đã trưởng thành và có sự khôn ngoan để tự lập cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp cho mình. Như vậy có nghĩa là tam thập nhi lập. Ở lứa tuổi 40, họ không còn bị sai lầm vì sự khôn ngoan đã phát triển rộng. Họ có thể phân biệt được điều hay lẽ dở hoặc kẻ tốt người xấu. Đó là tứ thập nhi bất hoạt. Ở lứa tuổi 50, họ đã hiểu được mệnh trời, tức là lý lẽ cuộc sống và chân lý vũ trụ, vì sự khôn ngoan đã chín mùi. Đó là ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Ở tuổi 60, họ đã đạt đến trình độ thông suốt và kinh nghiệm cuộc sống đã tràn đầy, nên không cho những gì nghe thấy được là chướng tai gai mắt, vì họ có đủ khôn ngoan để đoán ngay được mọi lý lẽ của sự việc. Và đó là lục thập nhi nhị thuận. Ở lứa tuổi 70, tâm và trí của họ dung hòa, mọi sự nghĩ nói làm đều thuận theo chủ đích của lòng mình. Muốn sao được vậy và không vượt ra ngoài khuôn khổ của lý lẽ thông thường, vì sự khôn ngoan đã toàn hảo. Và đó là cái chữ cuối cùng mà nói rằng thất thập nhi tùng tâm là theo cái lòng mình. Sở dục bất du cũ. Nghe hay quá, nhưng mà thật ra trên thực tế không có được nhiều người đạt được như vậy. Cho nên có một người đã mô tả về đời sống của người đàn ông như vậy, cũng theo những con số đó. 20 tuổi đàn ông như gà trống, sát nào cũng gáy, chả cần ai nhắc. 30 tuổi như chiếc xe mùa lạnh nổ máy, hơi khó nhưng chạy tốt. 40 tuổi đàn ông như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng. 50 tuổi đàn ông như xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch. 60 tuổi đàn ông như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy, mà mới chạy thì lại chết. Còn 70 tuổi trở lên, không thấy bà xã nói nữa, chắc là lọt sổ luôn rồi. Lọt sổ luôn rồi đi đâu? Cho nên nghe những con số nghe hay lắm, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Cho nên có những thứ chúng ta cũng cần phải chấp nhận, để rồi bỏ bớt đi, nhìn thoáng, nghĩ thông, buông bỏ để mà đi tới. Mà đi tới phải vui vẻ. Mà đọc chung với tôi Philip chương 3 câu 4 câu 7, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Tôi thích cái chữ bắt đầu là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Không phải là thỉnh thoảng mà là luôn luôn. Và chúng ta cần phải có một cái thái độ này. Không phải là vui trong nghịch cảnh, nhưng mà trong Chúa Jesus, mặc dù mình đang đi ở trong nghịch cảnh và vui vẻ đi tới. Trên cái lời hay ý đẹp nó cũng rất là hay. Buồn cũng phải sống, chán cũng phải sống, đau cũng phải sống. Vậy tại sao mình không chọn vui vẻ để mà sống? Có phải không? Cái sự quyết tâm, cái sự lựa chọn trong tâm trí của mình, nó đến cái đôi tay và đôi chân để chúng ta bước đi. Rất là cần. Rất là cần để chúng ta làm được như vậy. Điểm thứ nhì chúng ta học sáng hôm nay là hãy đi đến vùng đất hứa. Hãy đi đến vùng đất hứa. Có những nơi mà người ta thích đi, dân sự của Chúa cũng có thể muốn đi lắm, nhưng mà Chúa nói rằng hãy đi đến vùng mà ta chỉ cho. Đức Giê-hô-va phán với tôi, dân chúng đi lòng vòng núi này đã lâu rồi, bây giờ hãy quay về hướng Bắc. Hãy quay về hướng Bắc. Phải có cái hướng đi rõ ràng. Phải định hướng lại. Đừng có đi theo hướng Đông, đừng có đi theo hướng Tây. Không thể đi lui lại hướng Nam, mà phải đi tới hướng Bắc. Chúng ta nghe thử hướng Bắc như thế nào. Con hãy truyền lệnh này cho dân chúng, các ngươi sắp đi ngang qua địa phận của anh em mình là con cháu Ê-sau, đang sống tại Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải cẩn thận. Đang khiêu chiến, đừng khiêu chiến với chúng, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng. Dù chỉ là một miếng đất bằng chân, ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-ra làm sản nghiệp rồi. Các ngươi sẽ dùng tiền bạc mà mua lương thực của chúng để ăn, nước để uống. Câu này hay lắm rồi. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta để ý cái bối cảnh của câu chuyện này, chúng ta thấy rất là hay. Mà lời chỉ dẫn của Chúa đi về hướng Bắc, mà Chúa nhắc nhở điều này. Rồi, bây giờ chúng ta để ý đến nhân vật tên là Ê-sau. Ê-sau là ai? Ê-sau là anh của Gia-cốp và là con trai của Y-sác và Rê-bê-ca. Ê-sau có một cái điều mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Đến nỗi trong Hê-bơ-rơ, Kinh Thánh chép, ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Bởi vì Ê-sau khinh quyền trưởng nam. Một cái quyền trưởng nam là phải trân quý nó. Nhưng mà vì một cái miếng ăn, vì một cái đáp ứng cái nhu cầu thể chất, thì Ê-sau khinh thường nó đi. Dạ. Cho nên Hebrews chương 12 câu 16 có nói điều đó. Có nói điều đó. Và chúng ta để ý là trong câu chuyện đó đó thì là Esau đó là được sanh ra trước Gia-cốp, thì là tiếp theo sau hai anh em sanh đôi. À thì tên Gia-cốp có nghĩa là nắm gót. Sau này thì Gia-cốp cũng nghe theo lời mẹ góp ý để rồi tìm cách chiếm lấy cái phước lành mà cha Isaac chúc phước cho Esau. Khi mà Esau biết ra Gia-cốp coi như là cướp hết những điều đó, Isaac cũng rất là ngỡ ngàng vì hai mẹ con Rebecca với Gia-cốp đã làm cái âm mưu như vậy. Nhưng mà cái phần tốt á, Gia-cốp đã hưởng rồi. Ngày xưa đó, hễ mà phước lành được chúc phước á, người cha mẹ và tộc trưởng chúc phước á, nó sẽ ứng nghiệm như vậy. Cho nên cái lời mà Esau nói như vậy, cha ơi, cha không có còn điều gì để chúc phước cho con sao? Cái chỗ sai của Esau là tìm cha của mình mà không tìm đấng tạo dựng nên mình. Không có quay trở lại cùng Chúa. Không có tìm đấng ban phước, nguồn của các ơn phước từ trên trời ban cho, mà chỉ mong cha của mình. Cho nên Isaac không biết còn cái điều gì để mà chúc phước. Nói rằng tất cả những phước lành em con đã lấy hết rồi, bây giờ con ở nó sẽ như vậy. Con sẽ đối diện với kẻ thù của con sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Toàn là những cái lời gọi là bất hạnh. Cho nên Isaac nghe như vậy giận vô cùng và nói trong lòng rằng cha mẹ ta đã gần đến ngày chết. Ta sẽ âm mưu để giết Gia-cốp. Nhưng mà rồi, chúng ta đọc thêm câu chuyện, chúng ta biết là từ từ Esau trở thành tổ phụ của những người Edom và là một người tộc trưởng giàu có. Sau này Gia-cốp trở về xứ Canaan phải tìm cách để làm hòa với anh mình, sợ anh mình trả thù, và Kinh Thánh cũng cho biết rằng Esau có tha thứ, có làm hòa lại. Nhưng mà cái sự giàu có của Esau và Esau cưới những người vợ mà không thuộc về dân sự của Chúa, những người nữ Canaan đó, làm cho Isaac, Rebecca buồn lòng đó. Thì những cái người đó ảnh hưởng cho đời sống của Esau, cho nên cái gia phổ dòng dõi của những người thuộc về Edom đó là những người sau này trở thành kẻ thù của dân Israel rất là nhiều. Cho nên ở chỗ này Đức Chúa Trời phán rằng cẩn thận, các ngươi đi qua cái vùng gọi là địa bàn của Esau, núi Seir đó, họ có nhiều thứ lắm, họ có thức ăn nè, nước uống, họ có những cái thứ mà các ngươi ước ao giống như ở tại xứ Ai Cập. Các ngươi đừng nghe họ mời gọi, để rồi họ giữ chân các ngươi lại, đừng dừng chân lại tại đó, đừng ở đó, bởi vì cái chỗ mà ta muốn các ngươi đến là xứ Canaan, là đất hứa, là tốt đẹp hơn. Và chỗ này rất là hay. Chỗ này nếu nhắc nhở đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng rất là dễ dừng chân tại một cái chỗ nào đó mà nghĩ rằng chỗ này là tốt rồi và không có tiếp tục hướng đi được, hướng đi tới. Ở đây chúng ta thấy cái chữ ở trong câu số 6, các ngươi sẽ dùng tiền bạc mà mua lương thực của chúng để ăn, nước để uống, có nghĩa là đừng có để mình vào cái tình trạng là chịu ơn bất cứ một người nào, nhất là những người vô thần, những người không có lòng kính sợ Chúa, vì họ sẽ làm khó dễ các ngươi. Họ sẽ ngăn trở cái đức tin của các ngươi bước theo Chúa. Đừng có để những người đó là ân nhân của các ngươi. Hãy tìm ta sẽ ban cho các ngươi. Chính ta phải là ân nhân của các ngươi. Chúa nhắc nhở như vậy. Bởi vì dân sự của Chúa rất dễ sẽ có người nói chỗ này tốt quá. Giô-sê ơi, tốt quá, sao mình không dừng chân đi. Mô-sê ơi, tốt quá. Nói với những người lãnh đạo. Cho nên chúng ta cần được sự nhắc nhở ở chỗ này. Nhắm đúng hướng đi tới, không có dừng chân lại bên phải, bên trái, bởi vì đây là hướng Bắc nha, không có hướng Đông, hướng Tây, mà không lui lại hướng Nam, đó là Ai Cập, phải đi tới hướng Bắc, đi tới hướng Bắc. Khi nói đến Esau thì các nhà giải kinh nói rằng đây là một người đại diện cho một cái thế giới vật chất. Một cái thế giới vật chất, chỉ biết vật chất mà thôi. Và trong đời sống chúng ta bước theo Chúa đó, mỗi một cá nhân, ông bà chị em và chính tôi phải đối diện với đối tượng này mỗi ngày. Phải đối diện với nó. Chúng ta thấy hình một người ôm tiền, một người nằm trên đống tiền, một người hôn tiền. Timothy nhất chương 6 câu 10. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng ta đang sống trong một quốc gia mà người ta cứ nói đi nói lại tiền tài danh vọng. Và con người sẽ bắt đầu có từ cái chữ là so sánh mình với người khác. Rồi không tìm được cái chữ thỏa lòng, giống như bài hát thỏa lòng hôm nay. Rồi tiếp tục đi tìm mọi cách để có được nhiều tiền mà trong thời gian ngắn nhất. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên Kinh Thánh nhắc nhở rằng bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Kinh Thánh không có lên án tiền bạc là điều ác. Nhưng mà the love of money, cái chữ tham tiền là the love of money, là cội rễ mọi điều ác. Một bà mẹ giáo huấn cho con của mình về cách sống, về phép lịch sự giao tế, thì nói với con. Nhưng mà hình như bà mẹ không an tâm, cho nên dùng một thí dụ để con mình hiểu rõ hơn. Giả sử con đi ra ngoài đường, con lỡ đạp chân lên một người khách lạ, thì con phải nói làm sao? Đứa con trả lời thì con phải nói lời xin lỗi, con giỏi, con ngoan. Giả sử người khách đó thấy con ngoan và thưởng cho con 10 đô la thì con sẽ làm sao? Thì con sẽ đạp lên chân người đó một lần nữa để được thêm 10 đô nữa. Một em bé gái đi ngoài đường, một hồi khám phá ra mình mất đi 5 đô la, 5 đồng. Đứng một chỗ khóc. Một người khách đi ngang qua thấy thương tình hỏi tại sao con khóc. Con bị mất 5 đồng. Người này thương tình và móc bóp ra cho 5 đồng. Em bé vẫn tiếp tục khóc. Hỏi tại sao con khóc, con đã có 5 đồng rồi. Và ước gì con không có mất 5 đồng kia thì bây giờ con có được 10 đồng. Có và muốn thêm. Có và muốn thêm. Và ma quỷ rất khôn ngoan. Ma quỷ rất khôn ngoan để cho con dân Chúa từ từ rơi vào trong cái bẫy này. Mệt tâm trí, mệt thể xác. Rồi bắt đầu cọc cằn, bực bội, gây gỗ với người xung quanh. Vì mệt quá rồi, đang bận rộn hái ra tiền. Mệt quá. Cho nên bài hát thỏa lòng hay lắm mà chị em. Phải để ý bài hát đó buổi sáng hôm nay. Chúng ta đi tới, chúng ta phải tập thành điều đó trong đời sống tin kính Chúa của mọi chúng ta. Đi tới đúng mục đích, nhắm đúng hướng là hướng Bắc, đúng. Nhưng mà phải đúng mục đích là gì đây? Vì Giê-hô-va Đức Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành trình xuyên qua hoang mạc mênh mông này của các ngươi. Trong 40 năm qua, Giê-hô-va Đức Trời vẫn ở với các ngươi. Các ngươi không thiếu thốn gì cả. Không thiếu thốn gì cả. Điểm cuối cùng mà dân sự của Chúa phải vào là đất hứa. Phải vào là đất hứa. Là bên kia sông Giô-đanh. Đó là đất hứa. Và chúng ta cũng có đất hứa ngày hôm nay. Đó là thiên quốc vĩnh hằng. Thiên quốc vĩnh hằng. Chúng ta phải hướng về điều đó. Trong bài thánh ca chúng ta hôm nay có hát đó. Điệp khúc của bài hát. Quyết nương vào. Nương vào gì? Mà em có ai nhớ không? Bài hát dẫn có nhớ không? Nương vào gì? Nương trong tay Chúa vĩnh sinh. Nương trong tay Chúa vĩnh sinh. Mà khi nói trong tay Chúa là ở đâu? Trong sự bồng ẩm, hiện diện, quan phòng của Chúa ở hiện tại và nhà trên trời. Trong tay Chúa vĩnh sinh. Nương cánh vĩnh sinh. Đó là tên của bài thánh ca mà chúng ta đã hát. Chúng ta đừng hát rồi quên nhanh quá. Hát phải nhớ. Lời của mỗi bài rất là hay. Chúng ta có mục đích để đi tới. Khác với những ai chưa biết Chúa, mình biết Chúa rồi, mình có mục đích rõ ràng. Như vậy phải nhờ cậy sức Chúa. Câu kinh thánh này rất là hay. Chúng ta cùng đọc chung nha. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Một vị giáo sĩ người Mỹ đến phục vụ ở tại nước Nhật Bổn là Japan. Khi được mời vào một cái chỗ để mà giảng thuyết, thì người Nhật và người Hàn Quốc là họ ngồi ở dưới sàn, thay vì ngồi trên ghế có bàn, một cái sàn nhà ngồi như vậy, thì ông đang nói chuyện và ông nhìn xuống, những người đang nghe đó họ nhắm mắt lại và lỉnh thoảng họ gật gù như vậy. Người giáo sĩ tỏ vẻ không vui vì đã quen cái hội chúng ở tại bên Mỹ là mình nói chuyện mọi người phải nhìn mình và phải chăm chú chứ không có nhắm mắt mà gật gù như vậy. Thì sau đó có người tại địa phương giải thích rằng đối với người chúng tôi, khi nghe ai nói chuyện chúng tôi phải nhắm mắt để tập trung lắng nghe lời của người đó nói, và khi chúng tôi thấy điều đó rất quan trọng chúng tôi phải gật gù đồng ý, chứ không phải chúng tôi gật gù buồn ngủ đâu. Dạ. Rồi, bây giờ đó tôi sẽ cho phép bạn chị em nhắm mắt lại, gật gù. Suy nghĩ thử điều mà mình muốn được Chúa ban cho trong năm mới là gì vậy? Bởi vì cái chữ trong đời này, nếu cái hình ảnh cất cánh bay cao thì điều gì mình cần bay cao? Nếu là cái hình ảnh một người chạy thì điều gì mình nên chạy? Và nếu là đi thì điều gì là cần nên đi? Nhắm mắt lại đi và cứ gật gù. Tôi đọc câu kinh thánh này trong lúc mà chàng nhắm mắt lại. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cũng câu kinh thánh này tôi sẽ đọc cho riêng tôi như vậy. Nhưng con Lê Hồng Phúc trong đời Đức Giê-hô-va, con tin chắc rằng con sẽ được sức mới. Con sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Con sẽ chạy mà không mệt nhọc. Và con sẽ đi mà không mòn mỏi. Mà anh em có thể mở mắt được rồi. Mình đừng đọc câu kinh thánh này như một của ai đó viết, của Esai viết, nhưng mà dành cho chính riêng mình trong năm mới. Amen. Để Chúa ban phước trình quý bạn chị em. Tôi thích câu kinh thánh này. Mỗi khi nó đến chữ đi tới và chúng ta đọc chung, rồi chúng ta để ý những chữ mà tôi có gặp hàng ở dưới, chúng ta cùng đọc. Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Si-ôn. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên những suối nước. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực ngày càng tăng, cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hay quá. Bây giờ chúng ta hãy để ý sự nhắc nhở trong đoạn kinh văn này. Đây là những người ở trong nhà Chúa, có nghĩa rằng ở trong sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta cũng đang là những người như vậy, phải không? Và họ là những người ca ngợi Chúa. Chúng ta được sự nhắc nhở tiếp tục tôn vinh ca ngợi Chúa, mà không phải là thỉnh thoảng tụng lần, nhưng mà mãi mãi là all the time, forever. Được sức lực trong Chúa khi họ hướng về con đường dẫn đến CEO. Như vậy họ biết rõ cái final destination, cái vùng đất hứa, điểm cuối cùng. Cái chữ Si-ôn là nơi thành thánh Jerusalem trên trời, nhưng mà cũng là nơi mà họ đến thờ phượng ở dưới đất, ở tại Jerusalem. Cho nên đang khi họ đi qua trũng khóc lóc, như vậy cho biết rằng cái hành trình của họ không có dễ dàng. Sẽ có trũng khóc lóc, sẽ có những thung lũng. Dầu khi tôi đi qua trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Như vậy cho biết rằng những người này họ khóc, họ buồn thảm, họ đối diện với sự chết chóc, sự bệnh tật, sự khó khăn, tai nạn xảy ra. Nhưng mà họ nhìn và họ có một cái thái độ lạc quan là cái trũng đó nó có những cái hình ảnh đẹp mà nó sẽ được Chúa giúp cho họ thay đổi cái nhìn, thay vì nó là cái nơi khô cằn khóc lóc như vậy, nó trở nên những cái suối nước mà mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới thì sức lực ngày càng tăng, cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Và hãy nhớ Si-ôn trong hai hình ảnh, dưới đất và trên trời. Rất là hay. Dạ, trong Thi Thiên. Mà anh chị em có bao giờ lên trên một cái đỉnh núi cao như vậy không? Thú thật tôi cũng có lên một vài đỉnh núi cao nhưng mà chưa có cao như đỉnh núi này. Người mà trèo núi, leo núi giỏi đó thì họ rất là hãnh diện nếu họ lên được cái đỉnh núi cao. Nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Khi đi Do Thái thì chúng tôi được đưa đến một cái vùng miền Bắc của nước Do Thái. Thì nơi đó là núi Hạt Môn. Hạt Môn là cái nơi mà nguồn sông Giô-đanh bắt đầu nó chảy xuống. Và từ núi Hạt Môn chúng ta nhìn á, là bên phải á, là Lebanon, nước là Liban đó. Và bên trái là Jordan, là nước Giô-đanh đó. Thì là Syri nữa. Thì nhìn thấy rõ như vậy mà không cao như cái đỉnh núi này. Người ta nói rằng một trong những quốc gia dân tộc ở tại Á Châu đó, thì người Nhật Bản là một dân tộc thích leo núi. Người Nhật Bản đến Việt Nam của mình và đến những cái vùng mà có núi cao như là ở Vũng Tàu hoặc là đi những cái nơi mà ở miền Nam đó, thì câu chuyện này được kể lại do một nhà văn Việt Nam, ông Đỗ Thông Minh. Thì người Việt Nam mà được người Nhật Bản hỏi như vậy, quý vị có bao giờ lên cái đỉnh núi này chưa? Thì người Việt Nam tại vùng đất đó nói rằng chưa bao giờ lên. Nhưng mà lên để làm gì? Người Nhật Bản thì họ thích lên những cái đỉnh núi. Họ là những người adventure, thám hiểm, để khám phá những cái mới. Cho nên mình đừng ngạc nhiên là đã có lần trong lịch sử của Á Châu là Nhật Hoàng có cái tham vọng để ba chủ gửi quân qua Tàu, qua Việt để mà chiếm đóng. Cho nên người Nhật Bản là như vậy, lên những cái đỉnh cao. Còn người Việt chúng ta thì trả lời rất là gọn, lên để làm gì? Cho nên thôi không lên. Điều đó rất là quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta muốn lên một cái chỗ nào là đỉnh cao, phải có được câu trả lời lên để làm gì? Lên để làm gì? Muốn lên một đỉnh núi là đỉnh cao. Đỉnh cao nói về sự thành công trong đời sống tâm linh, tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống đó, thì mình phải chấp nhận đó, mình phải vượt qua những thung lũng. Hình ảnh này nếu mà anh chị em đi Rocky Mountain, Sacada từ Edmonton qua Vancouver, thấy hình ảnh này nhiều lắm. Hình ảnh này mà anh chị em sẽ thấy khi đi Thụy Sĩ từ miền Bắc xuống miền Nam tới Geneva. Và hình ảnh này nếu mà anh chị em đi bên Nhật Bản, kỳ rồi tôi đi lên đỉnh núi Phú Sĩ đó, thì cũng thấy được cái cảnh này, có thung lũng. Là Fuji Mountain, là núi Phú Sĩ. Muốn vượt từ cái đỉnh này qua đỉnh kia đó, bạn phải đi xuống cái thung lũng, rồi bạn mới đi lên lại đỉnh núi. Chứ không có cái đỉnh núi nào mà nó ngang để rồi bạn bước chân qua một cách dễ dàng từ đỉnh 1, rồi bước qua đỉnh 2 dễ dàng, bạn phải đi xuống rồi bạn mới đi lên. Đời sống chúng ta cũng giống như vậy thôi. Phải đi xuống rồi đi lên. Những cái chỗ mà thung lũng đó, những khó khăn, bệnh tật, thách thức, nhưng mình không có tuyệt vọng. Mình nhớ vào lời hứa của Chúa Thi Thiên 23, dầu khi tôi đi qua trùm bóng chết chứ không có đi trong, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Và tiếp tục phải có những ước mơ để lên đỉnh cao, đỉnh núi. Đừng có một cái câu hỏi rồi trả lời lên đỉnh núi để làm gì. Phải biết rõ mình làm gì để gần Chúa, để biết thánh ý của Chúa, để tiếp tục sống đắc thắng. Bài hát cuối cùng chúng ta sẽ hát, bởi chúng ta có hát chung với ban hát dẫn rồi, đó là bài Lên Chốn Cao Hơn. Bạn chị em đồng đứng lên với tôi và chúng ta sẽ hát bài Thánh Ca số 222. Nếu bạn chị em có thể, ban thờ phượng có thể tìm lại cái bài hát đó thì rất là tốt. Chúng ta hát câu đầu tiên của bài hát đó thôi. Hoặc là mở Thánh Ca số 222. 222. Lên Chốn Cao Hơn. Rồi, chúng ta kết thúc. Lòng này nôn nản,
lòng này nôn nã, Chúa ban cho mình tiến trên thiên trình, thêm sức mạnh chân. việc hành tâm khấn, lướt sông băng ngàn, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước, bước lên càng cao, lòng tin không đúng, chốn cao đặt chân, chỗ đã đặt dài, dám yên vui nào, Chúa đưa chân vào ngay chốn cao hơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa ngày cho chúng con có được lời hàng sống của Chúa, có được những bài thánh ca thật có ý nghĩa để chúng con vừa nghe vừa đọc lời Chúa mà chúng con có thể hát tôn vinh Chúa, nhắc nhở chúng con đi tới nhắm mục đích mà chạy. Và có lúc chúng con phải bay cao, có lúc chúng con đi, có lúc chúng con chạy. Những hình ảnh đó nhắc nhở chúng con là những khách bộ hành trên đất, biết rõ mục đích của thiên trình mà mình đang đi. Xin cho chúng con bước vào năm mới này, năm 2020, với một cái nhìn rõ ràng, tin chắc vào sự trợ giúp sức mới của Chúa. Và chúng con quyết định không đi lòng vòng nữa, chúng con đi đúng hướng, hướng về cõi đời đời. Và trong hành trình đó chúng con tiếp tục làm sáng danh Chúa, để Chúa đẹp lòng và nhiều đời sống được ích lợi. Con cảm ơn Chúa thật nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.